Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta học cái bài có tên là đem cái thân này cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Đem thân cho Phật Bồ Tát mượn dùng có nghĩa là ý Hòa Thượng muốn nói tất cả những Phật sự, những việc làm của ta là điều gì? Tận tâm tận lực mà vì chúng sanh mà phục vụ. Ta làm là hoàn toàn hy sinh phụng hiến, giao cái thân này cho Phật Bồ Tát. Có nghĩa đã đem cái thân cho Phật Bồ Tát mượn dùng thì làm gì có gọi là thành bại, hơn thua, được mất, lời lỗ. Không có cái ta bị cái ta khống chế, vì Phật Bồ Tát mà làm. Cái chữ vì Phật Bồ Tát mà làm ở đây cũng phải hiểu cho rõ. Vì bổn hoài của chư Phật Bồ Tát đến thế gian này là vì chúng sanh mà giáo dục. Đối tượng của Phật Bồ Tát là gì? Là chúng sanh đau khổ. Ngài muốn tiếp độ tất cả chúng sanh thoát khổ. Ngày nay ta bà ác trượt đến mức độ mà cho dù Phật Bồ Tát có xuất hiện họ cũng sẽ không tiếp nhận. Nói tiếp cái bổn hoài của Phật Bồ Tát, ta là chúng sanh đau khổ, ở trong cái chúng sanh đau khổ để mà tiếp độ chúng sanh thì cái duyên này dễ dàng tiếp cận hơn. Cho nên ta làm việc làm, tức là những việc Phật sự ta làm là vì tiếp nối cái bổn hoài của chư Phật Bồ Tát. Chứ đừng có nghĩ giống như lên đồng lên bóng. Có những tôn giáo khác họ cho rằng Họ nhờ cái ân điển nào đó, nhờ một cái điển trời nào đó, nhờ cái điển của một đấng nào thần linh nào đó, cho nên họ mới làm được. Hay là nhờ cái đấng thần linh nào đó ban phép màu để họ mới có thể nói được. Đó là đã rơi vào tà đạo, không phải là chánh đạo. Cho nên cái chỗ này cũng phải hiểu cho rõ đấy. Đem thân cho Phật Bồ Tát mượn dùng có nghĩa là toàn tâm toàn lực y theo lời Phật dạy, vì chúng sanh mà làm Phật sự, vì tiếp nối cái bổn hoài của Phật Bồ Tát mà ta làm. Thật ra thì chúng sanh thời nay họ vô cùng quá nhiều cái sự, cái vọng tưởng, cái ngạo mạn, cái chấp trước. Bây giờ mà xuất hiện Phật Bồ Tát cũng khó mà tiếp độ họ. Cho nên nhìn những chúng sanh đau khổ, hòa mình ở trong những chúng sanh đau khổ, y theo bổn hoài, bổn nguyện, tâm nguyện của Phật Bồ Tát, y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát mà ta làm Phật sự, đó là đem thân cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Chứ không phải ngồi đây rồi xuất hồn ra để cho Phật Bồ Tát nhập vào, hay Phật Bồ Tát đến chỉ đạo cái tư tưởng tinh thần của chúng ta, khống chế một cách hoàn toàn theo cái cách mà yêu ma đã từng nhập thân, vậy thì hoàn toàn sai. Trong bài Hòa Thượng nói, Phật đến cái thế gian này giúp đỡ chúng ta cái gì? Chúng ta phải rõ ràng, chính là giúp đỡ chúng ta từ ở nơi một thân nghiệp lực biến thành nguyện lực. Thí dụ như thế này, bây giờ chúng ta đang có bệnh, mà biết có bệnh là biết thân tứ đại đã bất thường, đất nước gió lửa nó đang bất hòa, mình biết được là thời gian ở thế gian không nhiều, vòng đồng thời biết mình đang có bệnh, vậy thì mình buông bỏ hết tất cả những cái tham cầu, những cái chấp trước để mà vì chúng sanh phục vụ. Nhờ bệnh đó mà cảnh tỉnh chúng ta, thì từ một cái thân nghiệp lực ta chuyển đổi nó thành một cái thân nguyện lực. Thật ra chỗ này Hòa Thượng cũng đã dạy, sống ở thế gian một ngày là vì chúng sanh phục vụ một ngày, sống hai ngày thì phục vụ hai ngày, và ngày thứ ba ra đi thì lúc đó ta đã tận lực làm hết những chuyện, đã làm hết những chuyện cần làm. Thì đó là chuyển thân nghiệp lực thành một thân nguyện lực. Hòa Thượng nói, ta phải chuyển nó bằng cách nào? Cái lý luận để chuyển biến thì ở trong tất cả kinh luận đều đã nói ra được rất nhiều, rất rõ ràng. Bạn có thể chuyển được nhiều hay ít, chuyển đến một, để chuyển đến được một trình độ nào, thì đó là cái công phu của chính bạn. Cái chỗ này công phu là gì? Công phu nhìn thấu. Nhìn thấu được vô thường là chất thật, nhìn thấu được phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hễ có thân tướng, hễ có hình dáng, có vật thể thì nó là vô thường, đó là nhìn thấu. Mà đã nhìn thấu rồi thì đâu có chấp trước một cách quá ư là khổ sở, khổ đau. Biết cái thân của chúng ta là tạm bợ, thân ta còn tạm bợ, vậy thì nhà ta, con ta, vợ ta, rồi tài sản của ta là vật ở ngoài thân, thì tất cả đều là vô thường. Đó là công phu nhìn thấu, chứ không phải nói công phu là ngày này một ngày lên niệm Phật một tiếng, ngày lên đại Phật một tiếng, mà tất cả những thứ, cái sự thật của, gọi là chân thật của mọi sự thật, ta không nhìn thấu được. Ta y theo lời Phật dạy để ta có thể chân thật nhìn thấu được tất cả cái sự thật của mỗi sự vật ở chung quanh ta, thì đó mới là công phu. Dĩ nhiên là niệm Phật, lại Phật là cái phương tiện tốt nhất để giúp chúng ta . Nhưng mà nhiều người chỉ lầm chấp rằng ở những cái lại Phật, niệm Phật, tụng kinh đó mới là công phu. Vậy thì sai. Trước đây tôi hay nói, thời gian ở điện Phật nó chỉ là thời gian phụ. 24 giờ bạn được ở, bạn chỉ ở trước điện Phật thì có 1 giờ đến 2 giờ. Người nào giỏi lắm thì 3 giờ, 4 giờ. Nhiều hơn nữa thì 5 giờ, 6 giờ. Vậy thì 6 giờ một ngày, 24 giờ kia, nó mới có chiếm được có 10, nó vẫn còn 18 giờ. Vậy thì 6 giờ được khép mình, còn 18 giờ kia là buông lung. Vậy thì vẫn chưa đủ. 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ là có sự kiểm soát, còn 18 giờ thì không có sự kiểm soát. Vậy thì cái nào chính, cái nào phụ? Cho nên tôi nói công phu ở trước Phật là công phu phụ. Công phu ở trong đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày, trong ăn uống ngủ nghỉ mới là công phu chính. Công phu trước Phật là mình kéo cái tâm mình trở lại cái quỹ đạo. Cũng giống như cái đoàn xe lửa mà nó đã chịch đường ray rồi, thì bây giờ kéo lại, mỗi một ngày phải kéo nó lại lên đúng cái đường ray mà nó đã được thiết lập. Rồi suốt những giờ còn lại đó, nó phải chạy đúng cái đường ray mà nó đã được thiết lập. Thì đó mới chính là công phu. Và thượng nói, bạn chân thật y giáo phụng hành, nỗ lực chăm chỉ mà cải đổi tập khí, trừ bỏ phiền não. Chính cái hàng ngày đối nhân sự thế tiếp vật, ta cải đổi tập khí, ta trừ bỏ được phiền não, thì đó chính là công phu. Còn niệm Phật lại Phật rất nhiều, nhưng mà buông ra thì tập khí vẫn nguyên si, phiền não chẳng thay đổi gì. Vậy thì đó là gọi là công phu. Hòa thượng nói bạn nhất định chuyển đổi lại được. Bà thượng, hòa thượng khẳng định bạn nhất định sẽ chuyển đổi được. Lời khẳng định này cũng nói rằng nó có cái gì? Hòa thượng đã chuyển đổi được. Ngài đã chuyển đổi được, cho nên Ngài mới khẳng định bạn cũng sẽ chuyển đổi được. Rõ ràng là Ngài không có tuổi thọ nè, không có phước báo. Một hôm bà hàng quán trưởng đi coi bói cho Ngài, mới hỏi về Ngài. Người đó tên đó hồi đó tên là Từ Nghiệp Hồng, bao nhiêu tuổi đó. Thì cái ông thầy bói bấm tay bấm tao nói: hả, người này bây giờ còn sống sao? Thì bà hàng bà mới nói là còn sống, sống rất tốt. Nó nói không thể nào được, cái tuổi này cái tên này thì không thể nào còn sống. Thì ông thầy bói hỏi: vậy thế cái người này bây giờ làm cái gì? Thì bà hàng mới nói với ông anh: đang làm hòa thượng, đang tu hành, đang giảng kinh thuyết pháp. Ông nói: hồ, tu hành thì không thấy, không có số. Không có số. Nhớ là phải là chân thật tu hành nha. Ngài đã chuyển đổi được. Chứ nhất là chuyển đổi được. Được gì? Phải là được định số. Đáng lẽ 45 tuổi là phải chết, nhưng mà đến ngày nay không chết. Đến cái ngày mà Ngài, đến cái lúc mà Ngài mà giảng cái bài pháp này, thì ít nhất đến chúng ta đây cũng đã là 30 năm. 30 năm mà trừ lại cho dính, thì lúc đó chắc cũng khoảng 55-60. Thì Ngài đã vượt qua được vận số. Cho nên hòa thượng nói bạn nhất định có thể chuyển đổi được. Phật thị môn chung hữu cầu tất ứng. Ban đầu khi tôi mới học Phật, vừa vào cửa Phật, đại sư Chương Gia đem những cái đạo lý này dạy cho tôi. Về sau học trò của đại sư là Cam Châu Hoạt Phật, là một vị đồng môn, là sư huynh của hòa thượng tên là Cam Châu Hoạt Phật, cũng là học trò của đại sư Chương Gia. Lúc đó Cam Châu Hoạt Phật nói với Ngài: Pháp Sư Tịnh Không, từ trước chúng tôi đều ở sau lưng Ngài mà nói rằng Ngài rất thông minh, nhưng rất đáng tiếc không có phước báo và cũng không có tuổi thọ. Thế nhưng mấy năm gần đây Ngài hoằng pháp, giảng kinh hoằng pháp, công đức rất lớn, thọ mạng của Ngài đã chuyển đổi rồi. Không những thế mà phước báo của Ngài cũng đã tăng cao. Phước báo có, vận mạng thay đổi, cho nên Ngài là trường thọ. Hòa thượng nói đây chân thật là một chút cũng không sai. Cho nên chuyển đổi không có phước báo chuyển thành có phước báo. Không có tuổi thọ, không có thọ mạng thì chuyển biến thành có thọ mạng, có tuổi thọ. Vậy thì làm sao mà chuyển? Hòa thượng nói, vậy thì phải làm sao mà chuyển? Đoạn ác tu thiện. Hòa thượng nói bốn chữ, đoạn ác tu thiện. Như bốn câu cương lĩnh của nhà Phật. Không làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Mỗi năm Hòa thượng chúc Tết, Hòa thượng lấy hai câu này. Đừng làm các việc ác, mỗi năm bình an. Dân làm các việc lành, hằng năm như ý. Vậy thì ta cứ theo cái tông chỉ này, muốn như ý, muốn bình an, thì toàn tâm toàn lực trừ bỏ các việc ác và dân làm các việc lành. Tinh thần học đạo của người học đại thừa, mà nhất là người niệm Phật giảng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc. Đừng tưởng rằng việc ác không làm là tốt, là tốt rồi. Còn việc thiện thì không nỗ lực là không đúng. Việc ác không làm chỉ là mới ngăn lại, để không cho chúng ta tiếp tục tạo nghiệp nữa. Còn nỗ lực làm việc thiện thì mới là tích công rồi đấy. Nhưng chỗ này cũng rất nhiều những người niệm Phật sai lầm. Tôi nói thẳng như vậy luôn. Thậm chí đến lười nhé. Cứ nghĩ rằng ở yên một nơi nào đó, sống yên như nào đó, đi rồi để rồi xa lánh mọi sự việc, niệm Phật lai rai vậy, tưởng rằng là đủ. Tôi thấy có mấy người, nhiều thì tôi không thấy, nhưng mà tôi thấy một vài người tôi biết đi làm việc cực khổ quá, mình cũng có tiền mà thôi, kiếm một cái chỗ nào cho nó mát mẻ rồi ở thảnh thơi qua ngày đoạn tháng. Gọi là qua ngày đoạn tháng trong sự thảnh thơi đó, để chi? Để chờ chết. Nhưng không lợi ích được cho ai, không tích công bồi đức để làm tư lương cho tình đó. Đừng quên rằng Kinh A Di Đà đã dạy, Kinh A Di Đà đã dạy chúng ta, đâu phải thiện căn phước đức ít mà về được nước kia. Một cái thế giới đà tràn đầy phước báo trang nghiêm như vậy mà ta muốn về phong, gọi là phong thị thế gian, người ta cũng nói người phước ở đất phước, đất phước dành cho người phước. Vậy thì người kém phước có về được chăng? Người không phước thì có thể ở được đất phước không? Không thể. Ngài Lý Bỉnh Nam, lão sư nó, của tôi nó, giảng được rất rõ ràng, giảng được rất thấu triệt. Ngài nhìn thấy ở trong chúng tôi những người nào mà phước mỏng, thông thường chúng ta gọi là gì? Là đoạn mạng, không có phước tướng. Thì Ngài điều khuyên chúng tôi học giảng kinh. Lão sư Lý nói với chúng tôi, công đức của dạng của việc giảng kinh là rất lớn. Có thể chuyển được nghiệp lực rất nhanh. Ở đây ta cũng đừng có nghĩ ai nói giảng kinh mình lo mình đi học giảng kinh. Hiểu gì thì càng sai. Sai đấy. Việc gì có mà giáo huấn có thể làm cho chúng sanh giác ngộ, làm cho chúng sanh được tốt hơn, thì điều đó đều là kinh. Kinh là chân lý bất di bất dịch. Kinh là có thể giúp cho chúng sanh thoát khổ. Vì khi mình giúp cho chúng sanh có được cuộc sống hạnh phúc, thay đổi được cuộc sống. Cái khởi tâm đồng niệm để được tốt hơn. Chứ không phải nói kinh là gì, đi giảng kinh thì cứ đi học đi. Là kinh Vô Lượng Thọ ra tòa ra đây giảng, là kinh Bát Nhã hay là kinh Pháp Hoa Kim Cang gì đó ra giảng thì mới là giảng kinh. Đó là hiểu quá cạn cạn. Hòa Thượng nói vì sao chúng tôi hiểu rất rõ. Vì sao giảng kinh mà có cái sức chuyển biến nghiệp lực rất rất nhanh. Hòa Thượng nói giảng kinh là thay Phật thuyết pháp, tiếp nối thánh giáo tuyệt học thì thay thánh hiền để mà giảng dạy. Phật không ở thế gian, không có người nói pháp. Ta phát tâm thay Phật nói pháp. Những người thay Phật nói pháp thì được trí tuệ của Phật, thỏa mãn của Phật. Vậy thì những người thay thánh hiền truyền dạy thánh giáo tuyệt học thì là gì? Trí tuệ của thánh, được trí tuệ của thánh hiền, được thỏa mãn của thánh hiền. Chỗ này Hòa Thượng giải thích Phật Vô Lượng Thọ, phước báo của Phật rất lớn. Ta phát tâm thay Phật nói pháp thì đem cái nghiệp lực của chính mình hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà phải làm như thế nào? Làm như thái độ gì? Chứ còn nếu mà chỉ làm cho có hình thức thì không được. Các vị đã có một lời đã từng năn nỉ với bệnh của mình: thôi đừng có làm cho tôi mệt nữa, tôi đến đó tôi chỉ cần giảng một, giảng 20 phút, 15 phút thôi, 20 phút thôi thì cho tôi chết cũng được, để tôi đừng có thất hứa. Vì tôi đã hứa rồi mà nếu bây giờ không giảng được gì thì thất hứa. Phải đem cái tâm như vậy thì mới có thể chuyển được nghiệp lực. Và Thượng nói chúng ta có phải vì cầu thọ mạng hay không? Có phải vì cầu thọ mạng để mà làm hay không? Và Thượng nói không phải. Và Thượng nói tuổi thọ dài lâu không hề gì. Sâu mình chẳng toàn ủ sủa quay. Cái câu này rất là hay. Tuổi thọ dài lâu vô sở vi ủ sủa quay. Không hề gì. Vấn đề chính ở đây là ngay trong cái đời này phải nắm được thành tựu, phải có được thành tựu. Thành tựu cái gì? Và Thượng nói thành tựu cái gì? Liễu sanh tử ra khỏi ba cõi. Chứ liễu đây là thấu suốt, tường tận cái việc sanh tử, vượt ra được ba cõi. Ở đây là vượt ra ba cõi chứ không phải là ba đường. À không đâu, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vượt qua cõi dục giới, vượt qua cõi sắc giới và vượt qua cõi vô sắc giới. Cái tầng trời cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tuổi thọ tới 8 vạn năm. Mà các vị biết rồi, một ngày ở cung trời đấu sức bằng 100 năm. Rồi cứ lên cái cung trời mà phi tưởng xứ, thì một ngày của cõi trời phi tưởng xứ thì chắc có lẽ là bằng 1.000 năm hay bằng 1.000.000 năm gì đó ở nhân gian. Cái này thuộc về pháp số rồi, chúng ta cũng không cần phải nghiên cứu cho nhiều. Mà 8 vạn năm vậy thì biết bao nhiêu, lâu lắm, lâu nhưng vẫn có ngày, vẫn có ngày kết thúc, rồi vẫn đọa lạc, vẫn sanh tử. Cho nên hoài bão của chư Phật Bồ Tát là mong chúng ta vượt qua ngoài tam giới, chứ không phải là chỉ là vượt qua 3 đường ác đâu, để đến 3 đường thiện. Chỗ này hòa thượng khẳng định có thể vãng sanh tịnh độ, thân cận Phật A Di Đà. Đây là thành tựu đệ nhất. Đây là thành tựu đệ nhất. Đây là việc mà tất cả chư Phật đều tán thán. Chúng ta làm thế nào có thể lấy được? Làm thế nào để có được? Có thử dạy một câu hết sức đơn giản. Xả mình vì người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Nhớ cho gọn cái chỗ này. Chứ đâu phải nó ngồi đó mà cứ niệm Phật. Chứ niệm Phật là đủ. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rồi, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề, không nhận sạch. Đây là lời Hòa Thượng nói trong kinh Vô Lượng, giảng giải trong kinh Vô Lượng Thọ. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề, không nhận sạch. Mà phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm, không nhận sạch. Hòa Thượng nói thẳng chữ không. Cho nên giảng sanh tịnh độ, thân cận Phật A Di Đà là thành tựu đệ nhất đẳng. Tất cả chư Phật đều tán thán. Nhưng làm thế nào để đạt được? Đơn giản 10 chữ: xả người, xả mình vì người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Hòa Thượng cũng nói này, bạn không biết giảng, chỉ cần bạn phát tâm thì Tam Bảo sẽ gia trì bạn. Tôi thường hay nói, đã nói qua rất nhiều năm, bạn đem cái thân này để cho Phật Bồ Tát mượn dùng, nhưng quan trọng là bạn có chịu cho mượn hay không. Quan trọng là bạn có chịu cho mượn hay không. Cho mượn có nghĩa là mình không còn tư lự về ta nữa. Sợ rồi đấy ta sẽ bệnh, rồi đấy ta sẽ đau, rồi đấy ta sẽ thiệt thòi gì đó. Ta bệnh như thế này mà ta sẽ làm như thế này thì chắc chết quá. Thì vậy thì ta đâu có cho Phật Bồ Tát mượn dùng đó. Khi lên đài giảng kinh, chứ tràn đầy những cái tâm, cái tâm vì chúng sanh à, thì lúc đó không phải là mình nói nữa. Không phải mình nói đây là gì? Không phải là dùng cái tâm nghiệp, cái thân nghiệp lực để mà nói, mà lúc đó là dùng cái tâm nguyện lực để mà nói. Thì lúc đó là chư Phật Bồ Tát nói, chư Phật Bồ Tát làm, Đấy là đem cái thân, cái thân này hiến dâng cho Phật Bồ Tát để cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Chúng ta phải phát ra cái tâm này, phải hiểu được cái đạo lý này, phải hiểu rõ được cái chân tướng sự thật này. Cái chỗ này dễ lầm lẫn, cứ nghe nói là cho mượn dùng thì cho bắt đầu mình cảm thấy nó, mình thấy có một cái việc gì có vẻ như kỳ kỳ quái quái, thì tự khắc mình chạy theo. Rồi mình nói rằng họ tự xưng là Phật Bồ Tát để mượn cái thân mình để mà nhập vào, để mà làm việc. Thì mình cứ tưởng cho nó là Phật Bồ Tát thật, thì sai lầm hoàn toàn. Mà số người sai lầm này không ít, nó là nhiều đến không thể tính kể. Hôm qua tôi có tiếp một người, hành động thì nó kỳ kỳ quái quái. Mỗi người cứ cho rằng là họ tu được cảnh giới nào đó sâu sắc lắm. Nhưng trong những hành nghi, trong những việc làm, phải nói là quá tệ. Thứ nhất là hành nghi thô tháo. Thuốc có thể đốt, tôi nói ngày hôm qua tôi muốn đau luôn cả cái mũi. Họ hút thuốc mà hút đến nỗi mà tôi đau cả, muốn đau cả cái mũi. Rồi khi ra về cũng muốn nói với tôi vài câu thiên cơ. Mới vừa muốn nói thì tôi đã chặn lại là biết rồi. Tôi đã chuẩn bị cho ngày mai chết rồi, không cần phải nói. Cho nên là không có nói, không có quyển hoặc. Cứ trước khi về cũng muốn, cứ cái thái độ đó, đi đâu cũng ban tặng cho người ta một vài câu huyễn hoặc. Mà cứ nhắc về cái bệnh khổ hay là cái chết thì người ta nghe người ta khiếp. Ai người ta cũng khiếp. Mà họ có nói sai đâu. Chúng sanh trong lục đạo này ai cũng khổ, ai cũng phiền não dậy đầy, và ai cũng bệnh khổ đầy người. Và cái chết là một định luật, không ai tránh khỏi. Cho nên họ phán ra là tưởng chừng như họ là thần Phật nào đó. Trước đó điện thoại cho tôi mấy người đó, tôi nói thôi đừng có đi mướn khách sạn, đến tôi ở cho nó, đừng không tốn tiền. Nhưng mà sau khi họ đến đây xong rồi họ đi, để đi chơi nữa, thì tôi biết họ đã thuê khách sạn rồi. Thì tôi mới nói mai ạ, mai là họ ở khách sạn chứ họ vô đây tôi cũng đuổi ra. Tại sao? Mình không thể chịu nổi cái mùi thuốc mà họ đốt thuốc như đốt đuốc. Thì tôi cũng thôi, xin mời ra khách sạn. Cho nên là phải phát cái tâm, phải xả, thật sự xả mình vì người, vì Phật Pháp, vì chúng sanh mà làm việc, chứ không phải là cho chính cái đó là chúng ta mới cho Phật Bồ Tát mượn thân, chứ không phải là để cho Phật Bồ Tát dựa vào đó. Đó là yêu ma quỷ quái dựa vào rồi. Đây cái chỗ này hòa thượng nè, đối với chính mình phải xả được sạch sành sanh. Hòa thượng nói can can chin chi, có nghĩa là sạch sành sanh, phải xả hết, hồi phục được cái được, hồi phục được cái thanh tịnh tịch diệt. Càng thanh tịnh càng tịch diệt, thì sức mạnh gia trì của Phật Bồ Tát càng hiển lộ, càng thù thắng. Còn nếu như trong tâm của chúng ta có nghi hoặc, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, Phật Bồ Tát có gia trì cũng không thể gia trì được. Vì cái nghi hoặc, cái vọng tưởng, cái chấp trước nó cản trở mất rồi. Hòa thượng nói phải nên biết được thân người nghe Phật pháp, đây là thù thắng không gì bằng. Cho nên chúng ta nhất định phải ở ngay trong một đời này có được thành tựu. Nhất định không thể đợi đến đời sau. Chỗ này Hòa Thượng nói, chính là Hòa Thượng nói cái tâm cảnh của Ngài. Ngài đã đạt được. Cho nên Ngài khuyên chúng ta một cách chắc thật như vậy, một cách mạnh mẽ như vậy. Vậy thì Ngài làm được thì không lý gì chúng ta không thể không làm được. Được thân người, được nghe Phật pháp, đó là một sự, một cái duyên thù thắng không gì bằng. Cho nên phải trân trọng. Nhưng rất là buồn, có những người vì tập khí, vì tham cầu hưởng thụ năm dục mà họ buông xuôi, thì đó là trong kinh Phật gọi là gì? Kẻ đáng thương. Chúng ta có muốn làm kẻ đáng thương không? Và chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.